ta biết đích danh con và con đã được ơn trước mặt ta.
Xin trọng kính chào Hội Thánh. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta học với nhau là ba điều ước. Nếu như quý vị được ba điều ước thì quý vị sẽ ước cái gì? Rất nhiều điều để chúng ta ước phải không? Tôi nhớ khi mình còn nhỏ đọc chuyện đời xưa, có một cái câu chuyện có một cặp vợ chồng già rất là nghèo. Một ngày nọ có một bà tiên hiện ra nói bây giờ ta cho con ba điều ước. Ồ, người chồng mừng quá nói lâu nay nghèo khổ quá, bây giờ ước gì có được khúc dồi ăn cho nó sướng. Lập tức có khúc dồi hiện ra trước mặt. Bà vợ tức quá nói ước cái gì không ước, đã có được cái điều ước mà ước khúc dồi, ăn vô cho cái khúc dồi nó dính vào cái lỗ mũi. Lập tức cái khúc dồi nó dính vào cái lỗ mũi. Bà tiên nói còn một điều ước nữa, các con muốn ước cái gì? Thôi đủ thứ để mà ước, nhưng mà không lẽ giờ ước cái gì rồi chồng vẫn còn cái cục dồi toàn ten trên lỗ mũi sao? Thôi cuối cùng hai vợ chồng nói thôi ước cái cục dồi đó nó rớt ra khỏi cái lỗ mũi. Thưa quý vị, sau ba điều ước mà rồi rốt cuộc chẳng được cái gì cả. Trong thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay, những chính trị gia khi mà họ đi ra để tranh cử chức vụ tổng thống, chức vụ thị trưởng hay là thống đốc, họ luôn luôn có những lời hứa hẹn. Quý vị muốn chúng ta có một quốc gia an toàn không? Quý vị muốn công việc của chúng ta sẽ càng lúc càng thêm không? Quý vị có muốn là nền giáo dục của chúng ta càng lúc càng gia tăng không? Hãy bầu cử cho tôi. Nhưng mà phần lớn tất cả những người mà đã nói rằng là hãy bầu cử cho tôi đó, họ chỉ hứa thôi. Xong cái nhiệm kỳ rồi thì chúng ta cũng thấy không có cái gì được gọi là thay đổi. Chúa của chúng ta có một lời đã hứa với ông Môi-se, nói rằng là ta biết đích danh con và con đã được ơn trước mặt ta. Khi Môi-se đảm nhiệm cái chức vụ mà ông biết rằng cái chặng đường mình đi là một cái chặng đường gian khó, ông nhắc lại điều này đối với Chúa. Khi ông đến với Chúa và ngài xin Chúa một cái lời cầu nguyện như chúng ta đã đọc, Chúa có bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Rồi ông lặp lại cái lời mà Chúa đã hứa, Chúa cũng đã phán ta biết đích danh con và con làm vui lòng Chúa. Dựa trên lời hứa đó của Chúa, Môi-se đã nói lên ba điều ước của mình. Và tôi ao ước rằng qua ba điều ước của Môi-se, chúng ta cũng sẽ có những điều ước này để làm cho đời sống của chúng ta trở thành giá trị hơn cho Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong giải học Kinh Thánh hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đem những ông bà, anh chị em chúng con cùng đến đây trong buổi sáng hôm nay. Có những người bị ngăn trở trong những tuần trước đây không đến được, nhưng hôm nay Chúa đem anh em con trở lại để cùng thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con được gặp gỡ nhau trong nhà của Đức Chúa Trời. Cũng có một số người hôm nay vắng mặt, thì giờ này xin chính Chúa Ngài soi dẫn cho chúng con, để khi chúng con được tra xét lòng mình trước lời của Đức Chúa Trời, lời đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng con, sẽ làm cho cuộc đời của chúng con trở thành một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời có thể bày tỏ được sự vinh hiển của Chúa ra cho nhiều người thấy. Xin tha thứ cho chúng con nếu lòng của chúng con chỉ có chú trọng về những điều thuộc về đời này mà chúng con không biết mục đích Chúa đã tạo dựng cuộc đời của chúng con ra để làm gì. Nếu chúng con không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con là gì để chúng con thực hiện ý muốn đó, xin Chúa cứu chúng con cảm ơn Ngài. Chúa dạy cho con lời Chúa và dùng lời của Ngài để khích lệ mỗi tâm linh chúng con trên con đường tin kính Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hiểu được lòng thành kính của Chúa, cho nên Môi-se đã đưa lên với Chúa ba điều ước của mình. Trong câu 13, ông nói lên ba cái điều ước như thế này: nếu con làm cho Chúa vui lòng. Ở trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta thì dịch cái chỗ này là nếu con được ơn ở trước mặt Chúa. Ở trong bản Kinh Thánh hiện đại chúng ta chọn dùng làm câu gốc của chúng ta cũng nói rằng là ta biết đích danh con và nếu con được ơn ở trước mặt Chúa. Môi-se nói rằng nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối của Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được ơn của Chúa. Có ba điều mà Môi-se đã đặt ra với Đức Chúa Trời như là một ước nguyện của mình. Điều thứ nhất đó là xin cho con có thể hiểu đường lối của Ngài. Điều thứ hai đó là xin cho con được hiểu Ngài. Và điều thứ ba là xin cho con tiếp tục được ơn trước mặt nha. Chúng ta lần lượt suy gẫm những điều này. Điều thứ nhất khi nói rằng xin cho con hiểu đường lối của Ngài. Cái chức vụ của Môi-se khi Chúa kêu gọi để lãnh đạo dân sự của Chúa đó là một chức vụ khó khăn. Mặc dầu Môi-se là con nuôi của công chúa Pharaoh, ông thụ hưởng một cái nền văn hóa của người Ai Cập. Nhưng khi Chúa kêu gọi ông để trở thành người đem dân sự của Chúa từ cái chỗ nô lệ đó ra khỏi, rồi đưa vào trong cái vùng đất hứa mà Chúa đã hứa cho tổ phụ của họ, thì đó không phải là một việc đơn giản. Môi-se không thể dựa vào trong sự khôn ngoan của chính bản thân mình. Vì vậy ông nói với Chúa rằng xin Chúa cho con đường lối của Chúa. Muốn hiểu được đường lối của Chúa thì chúng ta cần phải có thì giờ để chúng ta tìm hiểu về đường lối. Quý vị đã để được bao nhiêu thì giờ trong mỗi ngày của mình để quý vị tìm hiểu đường lối của Chúa? Khi chúng ta không có những thì giờ để chúng ta có thể hiểu về đường lối của Đức Chúa Trời, cuộc đời của chúng ta dễ bị sai lầm. Và trên thực tế đời sống chúng ta có rất nhiều sai lầm. Sai lầm chỉ vì chúng ta đã không tìm hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời. Môi-se vì có hiểu được sự giới hạn của mình, cho nên ông ao ước rằng Chúa ơi, xin Chúa dạy cho con đường lối của Chúa để con biết đường lối đó của Chúa. Những ngày Chúa Giê-xu trước khi bước lên trên thập tự giá, trong bữa tiệc cuối cùng Ngài ăn bữa với các môn đệ của Chúa, và Ngài nói cho các môn đệ của Chúa biết rằng trong những ngày tới Ngài sẽ đi về cùng với Cha. Và Chúa nói rằng các ngươi biết đường ta đi vì ta đi về cùng Cha. Thì Thomas hỏi Chúa: thưa Chúa, Chúa đi đâu làm sao chúng con biết, làm sao chúng con có thể biết đường Chúa đi được? Chúa trả lời rằng ta là con đường. Khi Chúa nói ta là con đường, làm sao quý vị có thể biết là Chúa đi đâu? Nếu tôi nói với quý vị rằng là tôi đi trên con đường đó, quẹo phải quẹo trái, chạy tới bao nhiêu dặm rồi đi tiếp quẹo phải quẹo trái con đường thì chúng ta sẽ tới trại. Quý vị biết được đường không? Chúng ta không biết được. Chúng ta có thể biết được cái đích nó là trại, nhưng mà chúng ta không thể biết được con đường, bởi vì chúng ta không có đi trên con đường đó. Nhưng khi Chúa Giê-xu nói rằng là ta là con đường thì điều đó có nghĩa là gì? Và làm thế nào để tôi có thể hiểu được rằng Chúa Giê-xu là con đường nghĩa là sao? Chúa Giê-xu là con đường nghĩa là Chúa Giê-xu đi trước để lại cái dấu chân của Ngài, và chúng ta phải đặt chân của mình đi theo cái dấu chân đó thì chúng ta mới biết đường của Chúa đi. Mặc dầu chúng ta có thể biết cái đích của mình, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận trên con đường của mình thì chúng ta mắc bẫy. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài vào trong thế gian này làm người, Ngài cảm thông cho tình cá nhân của chúng ta. Ngài biết rằng con đường của tôi và các ông bạn cho em đi đó là con đường từ đất lên trời, con đường từ cái chỗ tạm bợ này để chúng ta trở về nhà Cha của mình. Nhưng Chúa Giê-xu biết rằng là chỗ nào á là cái chỗ mà ma quỷ nó cài bẫy, chỗ nào là ma quỷ nó đặt mình nữa đó. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta bước nhầm, nổ tung, banh xác, chúng ta sẽ chết. Nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài biết rõ chỗ nào là chỗ mà ma quỷ nó đặt những cái bẫy để nó làm hại đời sống chúng ta. Cho nên Chúa phải đi trước, và Chúa muốn chúng ta thể Chúa đã bước đi bước nào, chúng ta bước đi lại đúng theo cái bước của Chúa thì không bao giờ chúng ta bị mắc bẫy ma quỷ hết. Và con đường là vậy đó. Chúa là con đường, nghĩa là Chúa là một gương mẫu đã bước trước để tôi và các ông bà anh chị em cùng bước đi với Chúa. Có ba người trò chuyện với nhau. Họ chia sẻ cho nhau rằng làm thế nào để chúng ta có thể dâng cho Chúa một cách đúng. Người thứ nhất nói rằng tiền bạc của tôi trước khi dâng lên cho Chúa tôi vạch một đường thẳng. Và tôi cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ tung số tiền này lên, tiền nào rớt bên phải là của Chúa, tiền nào rớt bên trái là của con. Người thứ hai thì nói rằng tôi làm như thế này, tôi vẽ một vòng tròn, tôi đứng giữa vòng tròn đó. Và tôi quăng tiền tôi lên, tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, tiền nào mà ở trong vòng tròn của Chúa, tiền nào mà nó văng ra ngoài thì đó sẽ là của con. Cả hai người đều cảm thấy hãnh diện về cái cách dâng của mình. Người thứ ba thì không thấy nói gì cả. Anh không dâng tiền cho Chúa sao? Tôi dâng chứ, tôi sẽ dâng hết. Thật à, anh dâng hết cho Chúa à? Làm thế nào để mà anh dâng hết cho Chúa? Tôi sẽ không vẽ đường thẳng, tôi cũng không vẽ vòng tròn.
đưa tiền hết lên cho Chúa, và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cái nào Chúa lấy thì Chúa cứ giữ, cái nào Chúa không lấy thì nó cứ rớt xuống. Thưa quý vị, chúng ta không mò mẫm trên con đường tin kính Chúa của mình, chúng ta không đoán già đoán non trên con đường tin kính Chúa của mình, và chúng ta cũng không đi theo những cái dự tưởng của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì để hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời, để hiểu đâu là con đường Chúa đi, Chúa đã để lại cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Và Kinh Thánh, vua David nói rằng nó giống như là ngọn đèn để soi cho chân của chúng ta đi. Trong đêm tối thì lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn soi sáng cho chân của chúng ta đi. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc kế của ma quỷ, chúng ta sẽ không bao giờ bị vấp ngã nếu có lời của Chúa soi sáng. Tiên tri Ê-sai nói với dân sự của Chúa rằng: khi các ngươi muốn rẽ qua bên hữu hay là rẽ qua bên tả, ở đằng sau các ngươi sẽ nghe tiếng của Chúa nói rằng: này là đường đây, hãy noi theo. Mỗi một người trong chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói tiếng nói của Ngài cho từng cá nhân của chúng ta rằng: này là đường đây, hãy noi theo. Nhưng chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng của Chúa khi nào chúng ta lắng tai để nghe. Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận về những điều mình nghe, chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng của Chúa nói gì về mình cả. Như vậy khi một người tìm hiểu đường lối của Chúa, có nghĩa rằng Chúa chọn hướng nào thì tôi sẽ chọn hướng đó, Chúa đi lối nào ở trong trần gian này thì tôi sẽ đi theo lối đó, cái cách Chúa hành động ra sao tôi sẽ bắt chước theo cách hành động của Chúa, cái cách Chúa cư xử như thế nào tôi sẽ theo cách cư xử đó để cư xử với những người khác. Trong cuộc sống của Chúa Giê-xu trên đất, chúng ta thấy khi ma quỷ cám dỗ Chúa thì Chúa lại tỏ ra rất là nghiêm khắc. Ngài không có hòa với ma quỷ bất cứ một cái lời đưa ra nào hết, nhưng Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để đối phó với ma quỷ một cách rất là nghiêm khắc. Nhưng khi Chúa nhìn đến đoàn dân đông tội lỗi thì lòng của Chúa lại thương cảm cho họ trong cái hoàn cảnh của họ. Chúng ta thấy khi Chúa đối diện với những con người đạo đức mà người ta tôn thờ thì Chúa quở tất cả những người đó là đồ giả hình. Nhưng khi người ta đem những con người tội lỗi đến với Chúa thì Chúa nói rằng: ta không có định tội con. Chúa có thể nổi giận khi Ngài đi vào trong đền thờ, thấy người ta buôn bán trong đền thờ thì Ngài phải bện roi để mà đuổi họ ra. Nhưng Chúa lại im lặng khi người ta xử án và kết án mình. Cái cách làm việc của Chúa khác hơn là suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nhưng để cho chúng ta có thể học tập được cái cách của Chúa thì chúng ta phải có thời giờ để hiểu được Chúa là con đường nghĩa là gì, để chúng ta có thể đi ở trên con đường đó. Ngày mà vợ chồng tôi còn trẻ, chúng tôi có các con sinh rất là gần với nhau, cho nên khi đi đâu thì chúng tôi phải đem hết cả 3-4 đứa con như vậy đi. Một ngày nọ chúng tôi từ Đà Lạt là nơi thành phố tôi ở đi về Bảo Lộc là nơi bên ngoại. Ba mẹ chúng tôi hầu việc ở nhà thờ Bảo Lộc. Các con thì đông, chúng tôi thì phải xách hành lý theo, chuẩn bị đồ đạc của mình và đồ đạc của các con. Cho nên dặn con cái là bây giờ con đi thì con phải nắm lấy cái xách của bố mẹ. Vợ tôi đi trước với đồ đạc và con nhỏ tôi đi sau với đồ đạc và con nhỏ Hạnh Nguyên thì nắm cái xách của tôi. Và tôi nói rằng con phải nắm cái xách này đi theo. Quý vị biết ngày xưa mua vé thì rất là khó, và khi mà đã mua được rồi thì mình lo mình lên để mình dành cái chỗ tốt. Cho nên chúng tôi mua được vé rồi thì chúng tôi lật đật chạy ra xe, vịnh vịnh ngang các con và đi ra xe. Khi lên tới xe thì nhà tôi hỏi: anh Hạnh Nguyên đâu? Tôi dòm lại không thấy Hạnh Nguyên đâu hết. Tôi để đồ đó để nhà tôi đi tìm chỗ và tôi phải chạy đi để tìm Hạnh Nguyên ở đâu. Tôi chạy đi từng chiếc xe, cuối cùng tôi thấy có một anh tài xế, anh nói: con ở đây, và thấy Hạnh Nguyên thì đứng khóc bù lu bù loa. Thì đó, lúc đó Hạnh Nguyên còn rất là nhỏ. Tôi nói: sao con không nắm cái giỏ của bố? Nó nói: con nắm mà. Phải, Hạnh Nguyên có nắm, nhưng mà bởi vì ra cố đông quá, ngó qua ngó lại nắm hồi nắm một cái giỏ của người khác, cho nên nó dẫn tới một cái xe khác, và khi tới đó dòm lại không phải bố của mình thì Hạnh Nguyên khóc. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đi với Chúa, có nhiều lúc chúng ta để nhìn giá giá cái cuộc sống của mình và tay chúng ta thả Chúa ra hồi nào mà chúng ta không biết. Rồi chúng ta nắm một cái gì đó, Chúng ta có thể nắm tiền bạc của mình, chúng ta có thể nắm địa vị danh vọng của mình, chúng ta có thể nắm vào sự khôn ngoan của mình, hay nắm vào trong những kiến thức hoặc là những điều kiện nào đó của cuộc sống mình, mà chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta nắm Chúa. Thậm chí chúng ta có thể nắm vào trong những cái sinh hoạt ở tại nhà thờ mà chúng ta vẫn cứ tưởng rằng là chúng ta nắm Chúa. Khi chúng ta không nắm Chúa, chúng ta không đi đúng vào cái nơi mình muốn đi, chúng ta sẽ bị lạc, chúng ta sẽ khóc giống như Hạnh Nguyên khi còn nhỏ như vậy. Chúa phải đến để nắm tay mỗi chúng ta, và Chúa khích lệ chúng ta là đừng rời khỏi tay Chúa lúc nào. Bất cứ một công việc gì tôi và các ông bạn cho em làm trong đời, chúng ta đều phải cân nhắc để suy nghĩ, trong trường hợp này thì Chúa Giê-xu sẽ làm thế nào. Khi chúng ta đối diện trước một cái thử thách nào đó, khi chúng ta đối diện với một con người nào đó, khi chúng ta đối diện với một cái tình huống nan giải nào đó của mình, chúng ta phải suy nghĩ rằng nếu là Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ làm như thế nào, thì quý vị sẽ hiểu được đâu là đường lối của Chúa. Nếu chúng ta chỉ dựa vào trong kinh nghiệm cũ của mình, chúng ta sẽ lạc đường lối của Chúa. Nếu chúng ta dựa vào trong những lời khuyên của những con người khác, chúng ta sẽ lạc đường lối của Chúa. Nếu chúng ta nghĩ rằng người ta làm sao chúng ta cứ làm vậy, chúng ta sẽ lạc đường lối của Chúa. Cho nên trên con đường mà chúng ta sống từ đất về trời, từ ở cái quê hương tạm bợ này để chúng ta về cõi đời đời với Chúa, từng việc lớn hay nhỏ, hãy suy nghĩ rằng Chúa ơi, trong trường hợp này thì Chúa sẽ làm gì? Thì quý vị sẽ thấy được bước chân của Chúa ở trong lời của Ngài, bước chân của Chúa ở trong tiếng nói Thánh Linh của Chúa nói với lòng của mình. Đừng cứ cắm đầu mà đi, rồi cuối cùng chúng ta hỏi, ủa Chúa ơi, Ngài đâu mất rồi? Xin Chúa cho con có thể hiểu được đường lối của Chúa là điều quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Điều thứ hai mà ông Môi-se ao ước, xin cho con hiểu Ngài. Tôi nghĩ rằng trong tất cả những con người ở trên thế gian này thì có lẽ không ai là người gọi là có một cái mối quan hệ ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời của mình. Ông Môi-se ổng có một cái mối quan hệ rất là tốt lành đối với Chúa. Ở trong đoạn 33 câu 11 nói như thế này: Chúa đối diện trò chuyện với Môi-se như một người nói chuyện với bạn mình. Trong loài người có lẽ Môi-se là một con người đã được ưu đãi một cách rất là đặc biệt như vậy. Chúa đối diện với Môi-se để trò chuyện như một người nói chuyện cùng bạn với mình. Trong loài người có ai mà có cái kinh nghiệm gọi là tuyệt vời như vậy? Nhưng dẫu Môi-se là người đã có những cái kinh nghiệm để trò chuyện với Chúa, thì Môi-se vẫn cảm thấy rằng Chúa ơi, con chưa thể hiểu Ngài một cách đầy đủ được. Con chưa biết về Ngài một cách trọn vẹn được. Xin Chúa dạy để con có thể biết Chúa. Biết Chúa là điều quan trọng đối với bất cứ một người cơ đốc nào. Phaolô kể từ ngày đã nhận biết Chúa Giê-xu thì ông đã nói rằng tất cả mọi hiểu biết khác của tôi đều trở thành rơm rác, chỉ có sự hiểu biết về Chúa Giê-xu là điều tối trọng đại. Không phải chỉ tối trọng đại cho một mình Phaolô, nhưng ông Phaolô biết rằng đây là điều tối trọng đại cho bất cứ một người tín đồ nào đi theo Chúa Giê-xu. Vì vậy khi viết thơ cho hội thánh Ê-phê-sô, ông nói rằng tôi cầu nguyện cho tất cả các anh em, xin Chúa soi sáng con mắt ở trong lòng anh em, để anh em có thể hiểu được cái việc hiểu biết Chúa Giê-xu đó là điều tối trọng đại. Ngày hôm nay nhiều người không hiểu được cái giá trị mình ngồi ở trong đền thờ này là một giá trị tối trọng đại đối với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều người quên rằng cái mối quan hệ của mình đối với Chúa Giê-xu là một mối quan hệ tối trọng đại của một con người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và nhiều khi chúng ta đã xem thường tất cả những điều chúng ta đã có. Có thể rằng nhiều người ngày hôm nay vắng mặt, không thờ phượng Chúa chung với chúng ta là vì đã quên điều tối trọng đại đó. Nhưng ở đây Phaolô nói rằng tôi cầu nguyện để anh em có thể hiểu được sự quan trọng đó. Cái sự việc mà anh em trở thành một thánh đồ ở trước mặt Chúa là quan trọng như thế nào. Và trong cái cương vị của một người thánh đồ, anh em nhận được những gì từ nơi Chúa nó quan trọng như thế nào. Vì vậy sự hiểu biết về Chúa đã trở thành một điều quan trọng đối với tất cả những người con của Chúa, mà Chúa muốn chúng ta cần phải hiểu điều đó. Sở dĩ thế giới chúng ta ngày hôm nay càng lúc càng trở thành bại hoại, Thánh Kinh nói rằng bởi vì họ không lo tìm hiểu Đức Chúa Trời. Chỉ vì không lo hiểu biết Đức Chúa Trời mà cái thế giới chúng ta đang sống, mặc dù cái đà văn minh thì càng lúc càng đi lên, nhưng mà đời sống đạo đức thì càng lúc càng đi xuống. Ngày xưa chúng ta đến đây thì có lẽ chúng ta không có cần khóa nhà kỹ giống như bây giờ. Hồi xưa tôi nhớ là đi đâu tối ngủ nhà người ta ra đồ cửa rồi mở. Nhà tôi cũng không có khóa kỹ. Nhưng mà bây giờ thì người ta khóa luôn cả 3-4 cửa. Cái đạo đức của con người nó đi xuống trong khi cái văn minh của con người nó đi lên. Cho nên cái văn minh chỉ để làm ổ khóa thôi. Chúa ao ước cho chúng ta hiểu rằng là cuộc đời mà hiểu Chúa thì nó sẽ làm thay đổi những cái sự bại hoại đó. Cuộc đời trở thành đau khổ chỉ vì cuộc đời đó thiếu hiểu biết Đức Chúa Trời. Vì thiếu hiểu biết Đức Chúa Trời, chúng ta đã có những quyết định, những sự lựa chọn sai lầm, rồi chúng ta hối tiếc cho những điều mình đã quyết định và những điều mình đã lựa chọn đó. Môi-se khi đứng trước cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình, ông biết rằng đây là một sứ mạng quan trọng. Sứ mạng để đem dân của Chúa từ chỗ nô lệ này để đi vào trong đất hứa là một sứ mạng quan trọng. Và ông cũng hiểu được cái con đường mà đi trong sa mạc là con đường mà ông không đủ sức để dẫn dân sự này đi. Trong sa mạc thì có biết bao nhiêu những cái khó khăn ở tại đó xảy ra. Chẳng những sự khó khăn ở trên đường đi, nhưng còn khó khăn về vấn đề thức ăn, về vấn đề nước uống, về nhu cầu phải giải quyết cho các loài súc vật. Làm sao đây? Làm sao để có tất cả những điều đó đây? Cho nên nhận thức ra được sự khó khăn đó mà ông Môi-se cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin cho con có thể hiểu về Chúa để con có thể đi được. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng trên con đường tin kính Chúa của chúng ta, thế gian này là quán trọ, còn chúng ta chỉ là lữ khách. Con đường của tôi và các ông bạn cho em đi là con đường từ đất để về với Cha của chúng ta ở trên trời. Chúa của chúng ta là sẵn sàng để bày tỏ cho chúng ta những con người nào muốn biết con đường Chúa đi. Khi Chúa nói rằng ta là con đường, Chúa muốn cho người nào mà thèn để hiểu biết về con đường Chúa đi là thế nào, Chúa sẽ bộc lộ điều đó, Chúa sẽ tỏ điều đó ra cho người đó. Vì vậy, khi một người nài xin Chúa rằng: xin Chúa cho con được hiểu Chúa, xin Chúa cho con được biết Chúa, cái người mà biết Chúa tức là cái người biết được rằng cái mục đích hiện hữu của mình ở trên đất là gì. Một người biết Chúa thì sẽ hiểu được lý do nào tôi được sinh ra ở trên đất. Chúng ta được hiện hữu ở trên đất là vì Chúa và cho Chúa. Bất cứ một con người nào được tạo ra trên đất này đều có cùng một mục đích đó thôi: vì Chúa và cho Chúa. Nhưng vì con người không hiểu Đức Chúa Trời thì không sống đúng với cái mục đích là vì Chúa, cho Chúa. Khi Chúa tạo dựng con người thì Chúa nói rằng: ta hãy tạo dựng con người theo hình ta và theo tượng ta. Cho nên con người được tạo dựng là cho Đức Chúa Trời. Và nếu ai không sống vì Chúa và cho Chúa thì người đó không hiểu mục đích hiện hữu của mình ở trên đất là gì. Có những người nói rằng tôi sống ở trên đất là để cưới vợ, đẻ con, để lập nghiệp, để lại gia tài cho con cái. Tôi sống ở trên đất là tôi phải học tập để tôi trở thành những người có ích cho xã hội, là những kỹ sư, những bác sĩ hay là những người nào đó để phục vụ cho xã hội. Thưa quý vị, tất cả những điều đó là những việc phải làm, nhưng đó không phải là mục đích của đời người. Đó là những gì chúng ta sẽ trải qua trong cuộc sống tạm bợ này, nhưng đó không phải là mục đích của đời người. Mục đích của đời người là tôi được tạo ra trên đất là cho Chúa. Và nếu chúng ta không thấy mục đích đó của đời sống mình thì tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trên đất này không có giá trị, không có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời cả. Một người biết Chúa là một người phải tương giao với Chúa ở trong một mối quan hệ ngọt ngào, đó là mối quan hệ cha và con. Đức Chúa Trời tạo con người chúng ta theo hình ảnh Ngài, Vì vậy mối quan hệ của loài người với Chúa là một mối quan hệ đứa con đối với cha ở trên trời. Tội lỗi đã làm cho con người không còn nhận biết cha mình nữa. Chúng ta trở thành những con người đi lạc. Và bây giờ Chúa phục hồi tôi và quý vị lại ở trong Chúa Giê-xu với một mục đích, với một ao ước thôi. Hãy cầu nguyện với cha của các con như vậy, lạy cha của chúng con ở trên trời. Đó là mối quan hệ. Nếu chúng ta không cảm nhận được cái mối quan hệ ngọt ngào giữa mình đối với Chúa, nó là mối quan hệ cha con, nó mật thiết. Thưa quý vị, nó không phải chỉ là lời nói, nó không phải chỉ là ngôn ngữ, nó không phải là kiến thức, nó phải là một lối sống thể hiện tinh thần cha con giữa mình và Đức Chúa Trời. Và tinh thần cha con đó được thể hiện ra trong cuộc sống của quý vị như thế nào? Cái mức độ để diễn tả sự ngọt ngào giữa mình đối với Chúa là như thế nào? Nó có bằng một người bạn mình đi làm ở công sở không? Mình tâm tình với người bạn công sở có nhiều hơn mình tâm tình với Chúa không? Mình kể những cái nan đề của mình cho một người bạn trên trường học hoặc là nơi sở làm đó, nó có nhiều hơn mình kể những gì mình có đối với Chúa không? Và thì giờ mà mình để dành để ở gần những cái người bạn của mình đó, nó có nhiều hơn thì giờ mình đang ở gần với Chúa không? Nó sẽ nói lên là cái quan hệ của mình có thật sự là mật thiết đối với Chúa hay không? Một người biết Chúa đó là một người sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Không phải chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời một vài sự, nhưng chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Người ta nói rằng nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của tất cả mọi sự, thì Ngài sẽ không là Đức Chúa Trời gì cả. Đã là Chúa, thì Ngài phải là Chúa của tất cả, chứ Ngài không thể chỉ là Chúa của một lĩnh vực, Chúa của một phần nhỏ trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa không là Chúa của tất cả thì Ngài không là Chúa gì cả trong cuộc đời của chúng ta. Và một người hiểu được Chúa đó là một người muốn cho Chúa của mình có thể được vui lòng luôn luôn. Cái cách nào để chúng ta có thể làm cho Chúa của mình vui lòng luôn luôn? Nó không bằng nỗ lực của công việc, nó không bằng những cái sự làm việc này việc kia của chúng ta, bằng cái sự gọi là háo động của chúng ta để làm việc, nhưng mà nó bằng sự vâng lời của chúng ta. Những gì Đức Chúa Trời nói thì bao nhiêu phần trăm những điều mà Chúa nói đó là những điều quý vị và tôi đã vâng lời. Có một câu chuyện kể về một vị vua nọ muốn chọn một người để làm người quản lý, thì người ta tiến cử cho vua hai người. Vua đem hai người đó đến một cái giếng nhỏ, phát cho mỗi người một cái rổ. Và vua nói rằng là các ngươi ngồi ở đây múc nước đổ cho ta trong rổ này cho đến khi rổ đầy nước. Hai người ngồi đó múc nước. Một người cằn nhằn nói vua gì mà ngu quá, rổ làm sao chứa nước được mà đưa mình rổ để mà đựng nước. Làm được một vài tiếng đồng hồ thì người kia nói thôi tôi không làm nữa. Người nọ nói nhưng mà vua trả tiền cho mình ngày công hôm nay để làm công việc là múc nước đổ vô rổ thì mình cứ làm đi. Anh kia anh làm thêm một hồi nữa thì nói thôi bỏ tôi không làm nữa, ông vua này ngu quá. Bây giờ muốn đòi tiền lại thì tôi trả tiền, muốn xử phạt thì tôi chịu phạt. Ai mà múc nước đổ vào rổ bây giờ? Nên ta bỏ và không làm nữa. Người kia nghĩ trong đầu nói khi mà vua biểu mình múc nước đổ vào rổ nó phải có cái lý do của nó chứ. Cho nên ông cứ tiếp tục múc nước để đổ vào cái rổ cho nó đầy. Buổi chiều đó khi cái giếng nó bắt đầu cạn rồi thì bắt đầu ông nghe cái tiếng loang choang, múc lên thì có một cái nhẫn kim cương nó nằm ở trong cái giếng đó. Ông ta đưa cái nhẫn kim cương cho vua và nói rằng tao vua đây là cái nhẫn kim cương mà tôi đã tìm thấy trong giếng. Vua nói cái này là của ngươi, công khó của ngươi, và ta chọn ngươi làm người để quản lý bởi vì ngươi đã trung thành trong công việc của mình cho đến cuối cùng. Có thể những việc Chúa giao cho tôi và tam bạn cho nó khó hiểu quá. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát cuối cùng của chúng ta, Trust in You, vẫn tin cậy nơi Chúa. Có những lúc chúng ta đi trên con đường núi cao mà chúng ta nói Chúa ơi con muốn Chúa xẻ núi mà Chúa không chịu xẻ. Chúng ta đi trước những dòng nước mà chúng ta nói Chúa ơi Chúa phải rẽ nước ra mà Chúa vẫn không chịu rẽ. Chúng ta đứng trước những hoàn cảnh mà chúng ta nói Chúa ơi ta đem những chướng ngại vật này đi mà Chúa không đem. Nhưng khi chúng ta hát rằng lòng con vẫn tin cậy Chúa, điều đó nó có thật không? Hay nó chỉ là một bài hát? hay nó chỉ là một bài ca của một vị thờ phượng. Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta là có thể hiện được lòng trung tín của mình ở trong việc nhỏ không? Bởi vì nếu ai trung tín trong việc nhỏ thì Chúa mới có thể tin cậy để giao tiếp công việc của nước Trời. Nếu chúng ta không thể trung tín được trong cái việc đi nhóm hàng tuần, nếu chúng ta không thể trung tín được trong cái việc đọc lời của Đức Chúa Trời một cách đều đặn, nếu chúng ta không thể trung tín được ở trong những giờ cầu nguyện của mình, thì chúng ta làm gì cho Đức Chúa Trời đây trong tương lai? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được gì? Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không tin ai. Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng trung tín của chúng ta để Ngài có thể giao, bởi vì Chúa nói rằng là tất cả những sự cần thiết khác của chúng ta Chúa có quyền để Chúa ban cho. Nhưng nếu chúng ta không trung tín thì Chúa không thể sử dụng được, Chúa không thể làm được điều gì. Chúng ta không hiểu được tại sao Chúa đặt mình trong những hoàn cảnh, chúng ta không hiểu được tại sao Chúa cho phép mình đối diện với những sự khó khăn. Nhưng nhờ hiểu được Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng phục và chúng ta sẽ cứ tiếp tục vâng phục trong con đường đó. Con đường mà ông Môi-se dẫn dắt dân sự của Chúa đi nó không phải là một con đường dễ dàng. Khi ông dẫn dân sự của Chúa đi vừa mới ra khỏi biên giới của Ai Cập thôi, gặp ngay một cái biển đỏ, thế là dân sự than phiền liền: dẫn tôi tới đây cho chết à? Và ông phải kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Chúa nói: sao con kêu cầu ta, đưa gậy của con. Thế là biển đỏ rẽ ra, dân sự của Chúa đi qua như đất khô. Và khi họ đã đi qua hết rồi, đưa gậy của ông, nước sập lại, giết hết tất cả đạo binh của Pharaoh. Chúa được vinh hiển trong con dân của Chúa khi Ngài đặt họ đứng trước một hoàn cảnh mà họ bắt đầu kêu cầu và nhờ cậy với Đức Chúa Trời. Đi thêm được một số ngày nữa, bắt đầu đói, bắt đầu khát, bắt đầu thiếu nước, là càm ràm, là than thở. Thưa quý vị, con đường nó không dễ dàng chút nào cả. Và khi dừng lại ở tại đây để nhận lấy bảng đá là điều răn của Đức Chúa Trời, chỉ mới có 40 ngày vắng mặt, vừa đi xuống thấy họ làm con bò mà thờ, nản lòng lắm quý vị ơi. Môi-se nản lòng lắm, và Môi-se phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con hiểu Chúa, để con có thể đi tiếp được cái con đường mà nhiều khi con không hiểu được, giống như là múc nước vào trong rổ vậy đó. Con không hiểu được, nhưng đằng sau của sự trung tín đó là một sự ban thưởng mà Chúa dành cho tôi và các bạn chị em. Xin Chúa cho con hiểu đường lối Ngài, và xin Chúa cho con hiểu Ngài. Điều thứ ba mà Môi-se đã xin với Chúa: xin Chúa cho con tiếp tục được ơn ở trước mặt Chúa, tiếp tục để được nhận cái đặc ân của Chúa, cái đặc ân mà con đã làm vui lòng Chúa đó. Thưa quý vị, cái từ ngữ được ơn ở đây đó, nó không nói đến những thứ phước hạnh mà ông Môi-se nhận, nhưng nó diễn tả về cái việc là ông đã được Chúa trọng dụng mình. Chúa đã trọng dụng con ở trong cái công tác là dẫn dân sự của Chúa đi từ cái chỗ nô lệ này về vùng đất hứa. Và ông cảm thấy rằng: con đi được có một quãng đường thôi Chúa, chỉ mới một phần ngắn của đường đi. Môi-se không hề biết trước rằng là Đức Chúa Trời sẽ để cho dân sự của Chúa đi vòng vòng trong đồng vắng tới 40 năm. Ông không hề biết điều đó. Mà tôi nghĩ rằng là Chúa không cho biết, chứ nếu cho biết chắc ông Môi-se còn nản lòng nữa. Nhưng mà Chúa giúp cho Môi-se có thể trải qua từng những cái hoạn nạn một, nhận biết được đường lối của Chúa, nhận biết được Chúa, để rồi có thể tiếp tục đi ở trong cái chỗ mà Chúa đã trọng dụng. Như thế nào là một người được ơn? Kinh Thánh kể cho chúng ta về một nhân vật đó là ông Joseph, con trai thứ 11 của ông Jacob. Joseph được thương hơn những anh em khác, cha cho ông một cái áo có màu sắc sặc sỡ, cho nên ông rất là hãnh diện về điều đó. Và vì cái chiếc áo đó là các anh ghét, rồi làm hại mang xóm, rồi cuối cùng đem ông bán cho một người thương gia, đem đi qua xứ Ai Cập. Nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời tể trị trên việc đó. Khi đến tại đó thì ông được bán lại cho một vị quan là Potiphar, và Thánh Kinh nói rằng Joseph được ơn trước mặt quan Potiphar. Được ơn là sao? Được ơn tức là được ông quan Potiphar đã coi Joseph này trọng hơn những người khác. Hay nói cách khác là Potiphar đó trọng dụng Joseph hơn những đại tế khác. Cho nên Joseph được nâng lên trở thành quản lý ở trong nhà, rồi bị bà vợ xui dục làm chuyện bại bạc, không làm, đem nhốt vào trong tàu. Kinh Thánh nói rằng Joseph được ơn trước mặt cai tù. Được ơn trước mặt cai tù là sao? Ông cất nhắc Joseph lên cho quản lý mấy thằng tù khác. Được ơn là vậy đó. Được ơn có nghĩa là được trọng dụng. Daniel nói trong Kinh Thánh là một người được ơn trước mặt Nebuchadnezzar. Thân phận là một người tù, nhưng mà tới đó được ơn trước mặt Nebuchadnezzar thì được cất nhắc lên để làm người mà quản lý tất cả mọi thành phố, quản lý trên tất cả các quan khác. Được ơn là như vậy. Tôi và các ông bạn chị em, nếu chúng ta có một chiếc áo nào mà chúng ta ưa thích thì chiếc áo đó cứ mặc hoài, mấy chiếc áo khác thì bỏ đi. Đôi giày nào mà chúng ta ưa thích là mang hoài, cái nón nào mà chúng ta ưa thích là đội hoài, chiếc cà vạt nào chúng ta ưa thích là thắt hoài. Được ơn là vậy đó. Nó là cái mà gọi là ưa thích của mình. Môi-se đã trở thành một con người ưa thích của Đức Chúa Trời, và vì vậy Chúa trọng dụng Môi-se. Chúng ta có muốn trở thành người Đức Chúa Trời ưa thích không? Chúng ta có muốn làm người được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời không? Môi-se được Chúa trọng dụng mình, nhưng Môi-se cầu nguyện với Chúa rằng: xin Chúa tiếp tục trọng dụng con để đời sống con được kết quả nhiều hơn. Ông thèm để được Chúa sử dụng đời sống của mình. Và quý vị có thèm để được Chúa sử dụng mình không? Hay là mệt quá Chúa ơi, ngày Chủ nhật là từ sáng tới chiều, không còn thời giờ nào để đi chợ, không còn thời giờ nào để lo việc nhà. Thưa quý vị, Chúa ao ước chúng ta có thể hiểu được cái điều xin của mình. Xin cho con tiếp tục được ơn trước mặt Ngài. Một đời sống có giá trị ở trước mặt Chúa không phải là đời sống mình đã làm được gì, nhưng là một đời sống đã làm được bao nhiêu điều mà Chúa muốn mình làm. Có những điều chúng ta đã năng nổ làm, nhưng nó không phải là ý muốn của Chúa. Còn có những điều là ý muốn Chúa muốn mình làm, thì chúng ta chạy trốn và chúng ta không làm điều đó. Vì vậy một người được ơn ở trước mặt Chúa là sau khi Chúa trọng dụng đời sống của mình rồi, cái kết quả để mà Ngài Chúa tính để Chúa ban thưởng đó, còn lại cái gì? Ông Phaolô giải thích điều đó ở trong thơ Côrintô. Ông nói: tôi đã lập một cái nền cho anh em, đó là đức tin. Anh em được đặt cái đức tin của mình trên Chúa Giê-xu giống như bản thân tôi. Nhưng bây giờ anh em muốn xây cái gì trên cái đức tin đó tùy anh em. Người thì dùng vàng để xây, người thì dùng bạc, người thì dùng gỗ, người thì dùng cỏ. Nhưng phải nhớ một điều, Đức Chúa Trời không ban thưởng cho cái gì anh em xây, nhưng mà tất cả những gì anh em làm đó nó sẽ được đưa qua một ngọn lửa. Rồi cái gì nó còn lại, Đức Chúa Trời mới ban thưởng trên cái đó. Vì vậy nó không phải tại vì tôi đổ thì giờ nhiều quá thì tôi sẽ có phần thưởng đối với Đức Chúa Trời, hay là bởi vì tôi đã bỏ ra quá nhiều tiền bạc, quá nhiều hy sinh thì tôi có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Thưa không, bao nhiêu điều mà Đức Chúa Trời đã nói với cá nhân mình mà quý vị có vâng theo, cái đó Đức Chúa Trời sẽ tính điểm. Chúa Giê-xu kể cho chúng ta câu chuyện và Ngài nói rằng trong ngày cuối Ngài sẽ chia những con người ở trước mặt Chúa ra làm hai. Ngài kêu nhóm người này tới ban thưởng, và Ngài kêu nhóm người kia để quở trách. Những người ban thưởng, Chúa nói rằng là: ô, khi ta trần truồng các ngươi mặc, khi ta đói các ngươi cho ăn, khi ta đau các ngươi giúp đỡ ta, khi ta bị tù các ngươi thăm viếng ta. Họ nói: Chúa ơi, con đâu có biết, con đâu có thấy Chúa, con đâu có làm cho Chúa hồi nào đâu. Chúa nói: khi ta bảo con làm cho một anh em của ta đó, con đã làm. Mẹ con đã làm cho anh em ta, tức là con đã làm cho ta. Và đối với những người không làm này, Chúa quở trách họ. Họ nói: Chúa ơi, con có thấy Chúa đau hồi nào đâu mà nuôi, con có thấy Chúa ở tù lúc nào đâu mà thăm, con có thấy Chúa đói khi nào đâu mà cho ăn. Chúa nói: những điều mà ta nói con làm đó, con đã không làm. Và Chúa cũng kể một thí dụ khác mà Chúa nói rằng có nhiều người sẽ nói rằng: ô, lạy Chúa, con đã nhân danh Chúa mà làm biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa trả lời rằng ta không biết. Tại sao ta không biết? Không phải tại Chúa không thấy, nhưng mà tại Chúa không có làm với họ. Không biết đó có nghĩa là Chúa không cùng làm với chúng ta, thì những nỗ lực của chúng ta sẽ trở thành vô ích. Như vậy khi Môi-se cầu nguyện với Chúa mà nói: Chúa ơi, xin cho con được ơn trước mặt Ngài, nghĩa là xin Chúa tiếp tục dùng con, xin Chúa coi con là người mà Ngài yêu thích, người mà Ngài muốn tiếp tục để trọng dụng. Chúa không xét đoán trên số lượng của những gì chúng ta làm, nhưng Chúa xét đoán trên phẩm chất mà Chúa đã đặt ra cho mỗi người trong chúng ta. Vì vậy hễ càng ý thức được mục đích sống của mình thì chúng ta sẽ càng được Chúa trọng dụng. Nếu chúng ta không hiểu mục đích của mình, Chúa không thể dùng đời sống của chúng ta được. Ông Alfred Nobel là một nhà khoa học. Trong những năm tháng đời mình, ông đã có công để nghiên cứu ra những cái loại hóa chất mà người ta dùng để làm chất nổ. Năm 1888, buổi sáng thức dậy, ông cầm tờ báo coi thì ông thấy cái mẫu tiền anh của ông đã vừa mới chết. Nhưng người viết bài đó là tưởng là ông Alfred Nobel chết, cho nên mới đăng một cái cáo phó trên đó rằng là Alfred Nobel, vua của chất nổ, đã chết rồi. Ông Nobel, ông đọc cái tờ báo, ông buồn. Ông buồn không phải là vì người ta đăng lộn cái tên mình. Ông nói rằng là mình đã cống hiến cho xã hội biết bao nhiêu điều, nhưng mà bây giờ khi nhắc đến mình thì người ta nhớ cái gì về mình? Người ta gọi mình là vua của chất nổ. Người ta gọi mình là cái kẻ buôn bán sự chết, trong khi mình đã cống hiến bao nhiêu giá trị cho xã hội. Đây là cái mà người ta suy nghĩ về mình sao? Đây là cái mà người ta nhớ về mình là như vậy thôi sao? Và từ đó trở đi, ông Nobel ông thay đổi lối sống. Ông nói rằng mình phải sống như thế nào mà người ta hiểu được cái mục đích của đời người là gì. Và từ đó thì ông tranh đấu cho hòa bình. Ông tìm cách để giải hòa những cá nhân với nhau. Ông tìm cách để giải hòa những thành phố với nhau, những quốc gia với nhau. Và thậm chí khi ông chết đi, ông không để lại gia tài đó cho người nhà của mình, nhưng ông đã cống hiến gia tài đó với một lời di chúc nữa rằng: tất cả gia tài này sẽ được làm phần thưởng cho những người nào mưu cầu hòa bình cho thế giới. Và từ đó trở đi, chúng ta có một cái giải thưởng được gọi là giải hòa bình Nobel. Ngày hôm nay khi người ta nhắc đến Nobel, có ai nhớ đến ổng là cái người làm chất nổ? Người ta nhớ đến người đã làm được cái giải hòa bình. Đời sống tôi hay các bạn chị em, chúng ta sẽ sống như thế nào để trong cái ngày cuối cùng, không phải con người đánh giá mà là chính Đức Chúa Trời đánh giá chúng ta, Ngài sẽ nói gì với tôi và các bạn chị em? Nếu chúng ta có những ước nguyện trong ngày hôm nay, thì những ước nguyện đó sẽ là những ước nguyện như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta nói những lời ước nguyện vừa lòng với Chúa Trời, và sống theo những ước nguyện mà Chúa có thể vui lòng với mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Đây là điều mà Chúa đã nói với Môi-se, và đây cũng là điều mà Chúa nói với mỗi người trong chúng ta trong cái cương vị của mình ngày hôm nay làm người con Chúa. Ta biết đích danh con và con đã được ơn trước mặt ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có thời giờ để chúng ta cùng dự tiệc thánh với nhau. Khi Chúa Giê-xu hy sinh ở trên thập tự giá, trả cái giá bằng sự chết của Ngài cho chúng ta ngày hôm nay, thì Chúa nói rằng ta đã biết đích danh con, bởi vì sự đổ huyết của Chúa Giê-xu cho từng người. Cho nên Chúa biết rõ người nào là người mà Chúa đã đổ huyết của Ngài ra. Và Chúa nói rằng con đã được ơn trước mặt ta. Chỉ có người nào được dòng huyết của Giê-xu ấn chứng rằng mình thuộc về Ngài, thì người đó mới thật sự thuộc về Ngài. Và nếu như chúng ta là người đã được Chúa nói với mình rằng ta đã biết đích danh con và đã được ơn trước mặt ta, thì chúng ta sẽ có những nguyện ước nào trong cuộc đời còn lại của mình để cho Chúa có thể hãnh diện về mỗi người trong chúng ta. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng con đã yêu thương chúng con kể từ khi Ngài tạo ra mỗi người trong chúng con cho Ngài. Dầu chúng con chưa biết Ngài, chưa hiểu gì về Ngài, thì tình yêu đó đã trở thành chất chất liệu để tạo ra cuộc đời của chúng con cho một mục đích tốt lành. Tội lỗi đã làm cho đời người chúng con băng hoại, nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã khôi phục lại địa vị của chúng con ở trước mặt Chúa, để ngày hôm nay chúng con được gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh của Cha sẽ được tôn thánh. Chúng con nguyện nước của Cha sẽ được mau mau đến. Chúng con nguyện ý muốn của Cha sẽ được hình thành trong cuộc đời của chúng con cũng như ở trong nước vĩnh hằng của Ngài. Và xin Chúa cho những điều này sẽ trở thành cụ thể trong cuộc đời của chúng con. Có những lúc chúng con chỉ nói những lời cầu nguyện, nhưng chúng con đã không sống đúng với những gì chúng con cầu nguyện. Có những lúc chúng con tuyên bố niềm tin của mình, nhưng lối sống của chúng con thì hoàn toàn đi ngược lại với những gì chúng con tin cậy như Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không hiểu được đường lối của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không muốn hiểu về Chúa một cách tỏ tường hơn. Và xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không thấy được cái phước hạnh mình được Chúa trọng dụng. Nên xin dùng bài học này để nhắc nhở cho bản thân con và từng cá nhân của các con cái của Chúa tại đây, để chuỗi ngày còn lại của chúng con là những chuỗi ngày mà Chúa có thể hãnh diện. Và trong ngày mà chúng con được gặp lại mặt Chúa, chúng con sẽ được khen là được lắm. Hỡi những đầy tớ ngay lành trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ thì ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa. Con nguyện cầu Chúa cho mỗi chúng con có thể sống xứng đáng. Trong ngày mà chúng con được gặp mặt Chúa, chúng con sẽ ngưỡng mặt lên để chào đón Ngài. Cha ơi, còn có nhiều điều đang lôi kéo cuộc đời của những anh chị em con, những người nhà của chúng con, những người thân của chúng con đang đi xa đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng con chưa hiểu về Chúa đúng, ma quỷ lừa dối trên đời sống của chúng con. Khi chúng con tự mãn về tất cả những điều gì chúng con đã làm, ma quỷ lừa dối trên đời sống của chúng con. Khi chúng con ỷ lại vào tất cả những điều mà chúng con đã thực hiện được, vào trong kiến thức, sự hiểu biết, hoặc là những điều mà chúng con đã tự tạo ra, ma quỷ lừa dối trên chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể học tập một thái độ khiêm nhường như của Môi-se. Một con người dẫu đã được Chúa đối diện để mà nói chuyện như một người bạn, thì vẫn cầu nguyện với Chúa rằng xin dạy con đường lối Chúa, để con biết Chúa và được Chúa tiếp tục sử dụng mình. Chúa giúp cho mỗi cá nhân chúng con như vậy, cho chúng con được xứng đáng để thì giờ này chúng con nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa đã đổ ra vì cớ chúng con. Xin cho chúng con không nhận những điều này như một thứ truyền thống, một thứ thủ tục, một thứ lễ nghi, nhưng xin cho chúng con nhận bánh và chén này như một lời hứa nguyện chân thành nhất của mình đối với Chúa. Chúa ban ơn cho mỗi chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.